187. Hiện lượng và tỷ lượng là thế nào? Thí dụ.
Vậy thì hiện lượng và tỷ lượng là thế nào? Thí dụ. Thí dụ cho con mắt của chúng ta là nhãn thức. Mà nếu nó có kiến đại thôi đó, thì chúng ta nhìn một bức tranh, nhìn một bức tranh hoặc là một cái bức tranh là thuộc về vẽ, nhìn một cái tượng gọi là điêu khắc. Mà nếu chúng ta chỉ có con mắt là nhãn căn và thức đại mà nó chỉ có kiến đại thôi đó, thì chúng ta thấy bức tranh mà chúng ta không biết bức tranh đó đẹp cỡ nào và có giá trị hay là không có giá trị, điều đó chúng ta không biết, bởi vì nó chỉ có hiện lượng thôi. Rồi chúng ta nghe một buổi hòa tấu, nghe dần dần ổn ẻn ò e thùng thùng trình trình vậy mà mình không biết hay ho gì trình, thì cái nghe đó là cái nghe đó này ta gọi là hiện lượng đó, có âm thanh mà không biết âm thanh gì. Còn mà nếu mà có thức đại vào á thì ta nghe ta nói sự hò hò sự sáng hò sự hò là hò sự sẽ sang sự sẽ sự hò, nghe qua là ta biết cái đầu đề của bài nhạc đó tên là bài nhạc gì. Rồi ta nghe cái bài nhạc á sẽ liêu công liêu công sang sẽ cống sẽ sang sẽ. Nó muốn hết tiếng thôi, bây giờ là đàn cũng nổi mà ca cũng xong thôi, đại để là biểu diễn vậy thôi. Tôi nói tôi làm như vậy có nghĩa là để tôi muốn nói với các Phật tử gần xa rằng là hiện lượng và tỷ lượng ấy, chứ không phải tôi là muốn làm nhạc sĩ hay là muốn làm ca sĩ gì hết. Khi mà các vị mà sử dụng mà cái hiện lượng đó hả, thì nghe mà không biết mình nghe cái gì. Thí dụ như nghe đàn mà các chị không biết nghe cái bản đàn gì, mà chỉ biết rằng là nghe đàn đấy mà không biết cái bản đàn gì. Thấy thì có thấy đó mà không biết mình thấy cái gì. Đi chi tiết hơn một xíu nữa, mình nhìn bức tranh đẹp đó nhưng mà mình không biết đẹp. Mình nhìn bức tranh, mình thấy bức tranh mà mình cũng chưa hẳn hiểu đó là bức tranh. Nhìn một cái pho tượng điêu khắc mình cũng không biết đó là pho tượng điêu khắc, nhưng mà mình biết rằng đó là có một cái để cho mình thấy, có một cái vật để cho mình thấy, mà mình không biết mình thấy đó là thấy cái gì. Nhìn bức tranh cũng vậy, nhìn pho tượng cũng vậy, nhìn một con người cũng như một con thú cũng vậy, thấy thì có thấy mà không biết đó là người hay đó là thú. Nhìn một con trâu một con bò đi thì giống nhau mà không biết con nào là bò con nào là trâu. Thế thì cái thấy đó thì gọi là thấy hiện lượng, chưa có trải qua sự nhận thức, chưa trải qua sự phân biệt. Nghe bản nhạc không biết bản nhạc gì, đó là hiện lượng của nhĩ căn. Còn thấy mà không biết là thấy cái gì, đó là hiện lượng của con mắt. Còn tỷ lượng đó, có thức đại vô nó mới có tỷ lượng. Ví dụ như tôi nhìn con trâu và con bò thì người ta biết rằng là con trâu là con trâu, con bò là con bò. Tại sao ta biết? Tại vì con trâu nó có sừng rộng lớn dang ra, mà cái phần nhiều là trâu màu đen. Thỉnh thoảng lâu lắm mới có con trâu gọi là trâu cò thì nó hơi giống con bò, nhưng mà kỳ thật trâu cò cũng vẫn cứ khác con bò. Đã gọi là bò thì luôn luôn là nó vàng hơn. Qua quăng là có những con bò hóng, nhưng mà bò hóng cũng là khác hơn cái màu da của trâu. Và con bò thì không có cái sừng dài như sừng trâu. Và con bò là dưới cái hầu, dưới phần cổ nó có cái còn sen nhõng nhảnh ở dưới. Cho nên là nhìn con bò nó không phải là trâu. Thế vì cái nhìn mà như vậy mà phân biệt như vậy đó, những thứ như vậy đó, ta gọi đó là tỷ lượng. Mà có tỷ lượng như vậy là phải có thức đại vô, chứ còn kiến đại không, nó chưa đủ làm một con người đàng hoàng, một con người hoàn chỉnh. Đó. Do vậy mà khi mà muốn nói tới một con người đó, nó phải thức đại là nó mới hoàn chỉnh được. Địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức. Cái này là tôi nói rộng đấy, chứ lẽ ra là các Phật tử mà nói cái này chứ, Phật tử mà nghe cái này là mệt lắm, nghe để làm gì? Tăng ni trẻ mà dạy có khi nó còn không thèm muốn học á, học cực. Học phải tư duy, thì cực cho nên nó còn không thèm muốn học cơ. Còn Phật tử thì nói chi, nhưng mà đều tại tôi và cái... Không nói cái đó, thành ra mình thiếu chịu có được. Chẳng lẽ đạo Phật rồi nói như nhớ vậy nữa. Nói mưa không tới đâu không ra gì hết ra thì làm sao tôi chịu được. Cho nên là mà mình nói cho rõ thì nó thành cái bài học dài nữa.